Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Chúa Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria và ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ kể lại rằng, sau khi nghe lời trăn trối của Chúa Giêsu từ thập giá, đây là mẹ của anh, thì người môn đệ rước bà, rước Đức Mẹ Maria về nhà mình. Người môn đệ này là đại diện của tất cả những ai sẽ tin vào Chúa Giêsu Kitô, đại diện cho tất cả những ai sẽ được gọi là môn đệ của Chúa Giêsu. Tất cả những người môn đệ ấy đều rước Đức Mẹ về nhà mình, ngôi nhà tâm hồn, ngôi nhà cuộc sống của mình. Có nghĩa là những ai được gọi là môn đệ Chúa Giêsu đều có lòng tôn kính và yêu mến đặc biệt đối với Đức Mẹ. Và anh chị em hiện diện ở đây là bằng chứng cho điều đó. Đức Giáo hoàng Phanxicô hiện nay của chúng ta cũng là một tấm gương đặc biệt về lòng kính mến Đức Mẹ. Anh chị em biết đấy, Ngài được các vị hồng y trong mật tuyển viện bầu làm giáo hoàng vào buổi tối hôm trước. Ngài chính thức ra mắt toàn thể thế giới vào tối hôm trước. Thì sáng sớm hôm sau, Ngài đã âm thầm đi đến nhà thờ Đức Bà Cả ở bên Roma. Nhà thờ này là một trong bốn đại vương cung thánh đường. Nhà thờ chính tòa của chúng ta ở Sài Gòn cũng gọi là vương cung thánh đường, nhưng mà là tiểu vương cung thánh đường thôi. Còn ở Roma có bốn đại vương cung thánh đường, thì trong đó là có đền thờ Đức Bà Cả. Từ sáng sớm, Ngài đã âm thầm đến đó, đem theo một bó hoa dâng kính Đức Mẹ và quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ ở đó. Cái cử chỉ đó cho thấy Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt như thế nào. Rồi mới đây, Ngài lại đến đền thờ Đức Bà Cả một lần nữa. Và lần này thì không phải một mình, mà là Ngài đến lần chuỗi chung với tất cả anh chị em tín hữu hiện diện và đi hành hương ở đó. Cho nên Ngài đúng là tấm gương cho chúng ta về lòng tôn kính Đức Mẹ. Vậy thì khi anh chị em và tôi đến với Đức Mẹ vì lòng yêu mến, chúng ta mong chờ cái gì? Chúng ta đến vì cái gì? Chúng ta đến trước hết là vì mình tin rằng Đức Mẹ che chở cuộc đời của mình. Đức Giáo hoàng Phanxicô hiện nay thường xuyên nhắc đến Đức Mẹ. Và mới đây thì Ngài nói với các tín hữu công giáo trên toàn thế giới về một bức ảnh thánh của các tín hữu ở bên Nga. Bức ảnh đó trình bày Đức Mẹ đang lấy cái vạt áo choàng của mình mà che phủ cả một đoàn con ở dưới. Cái bức ảnh đó diễn tả sự che chở của người mẹ dành cho con cái của mình. Và dĩ nhiên không phải là tự nhiên mà có bức ảnh đó. Cái bức ảnh ấy nó phát xuất từ kinh nghiệm đức tin của biết bao nhiêu tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Họ cảm nghiệm được rằng tình thương của Đức Mẹ giống như vạt áo choàng che phủ lấy cuộc đời của chúng ta, che chở chúng ta, đặc biệt trong những cơn gian nan thử thách. Cái ngày 13 tháng 5 mà chúng ta quy tụ ở đây chẳng phải là nói lên kinh nghiệm đó sao? Bởi vì cũng vào ngày 13 tháng 5 này, cách đây cả gần 100 năm trước, lúc ấy chiến tranh thế giới lần thứ nhất vẫn còn đang tiếp diễn, thì Đức Mẹ đã hiện ra với các trẻ nhỏ ở Fatima để qua những trẻ nhỏ đó gửi đến cho chúng ta và cả thế giới cái sứ điệp phải ăn năn sám hối, phải siêng năng lần chuỗi mân côi, phải tôn sùng trái tim mẹ. Và một năm sau đó thì chiến tranh thế giới chấm dứt. Và chúng ta tin rằng là nhờ sự che chở của Đức Mẹ. Và ngày 13 tháng 5 đó còn biết bao nhiêu dấu ấn khác. Chẳng hạn như trong cuộc đời của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mà tất cả anh chị em ở đây đều hết mực yêu mến. Cũng vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 ở quảng trường đền Thánh Phêrô, Ngài bị ám sát và thoát chết trong găng tấc thôi. Và Ngài xác tín rằng là nhờ sự che chở của Đức Mẹ Ngài mới thoát chết. Cho nên cái viên đạn ghim vào người của Ngài thì sau này Ngài gửi sang Fatima để ai đến đó hành hương đều thấy một dấu chứng rõ ràng về tình yêu thương, chăm sóc và che chở của Đức Mẹ. Đối với Đức Giáo Hoàng Francisco hiện nay cũng như thế. Ngay khi được bầu làm Giáo Hoàng thì Ngài đã nói với vị giám mục ở Fatima là Ngài muốn hiến dâng cả triều đại Giáo Hoàng này cho Đức Mẹ. Cho nên nếu tôi không lầm thì ngày hôm nay ở bên Fatima sẽ cử hành cái nghi thức đó. Ngài muốn dâng cả triều đại Giáo Hoàng dưới sự che chở của Đức Mẹ Fatima. Cho nên trước hết chúng ta đến với Đức Mẹ bởi vì chúng ta tin rằng Đức Mẹ che chở cuộc đời của mình. Và nếu hôm nay ở đây và lúc này mà có đủ thời giờ mà tôi mời anh chị em bước lên đây để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, chia sẻ chứng từ cá nhân về việc che chở của Đức Mẹ trong cuộc đời của mình đã làm sao, thì tôi tin là sẽ rất nhiều anh chị em lên đây chia sẻ. Nhưng mà không có đủ thời giờ cho nên chúng ta phải chấp nhận vậy thôi. Đến đây để tìm sự che chở của người mẹ trong đời sống đức tin. Đúng như thế. Nhưng nếu chỉ ngừng ở đây thôi thì chắc không đủ. Phải đi thêm một bước nữa. Chúng ta đến với Đức Mẹ để tìm sự che chở, nhưng đồng thời còn đến với Đức Mẹ để chiêm ngắm Mẹ và học nơi Mẹ những bài học cho đời sống đức tin của mình, đặc biệt là trong năm đức tin này. Và tôi muốn nói đến hai bài học lớn trong cuộc đời của Đức Mẹ, đó là vâng nghe lời Chúa và sống khiêm tốn. Đức Mẹ là người vâng nghe lời Chúa tuyệt đối. Anh chị em nhớ lại khi mình đọc sách thánh đó, có câu chuyện là có một lần Chúa Giêsu đang giảng thì có một người phụ nữ nghe hay quá, cho nên bà ấy không có đựng được, bà ấy mới kêu lên: phúc cho lòng dạ nào cứu mang thầy, và vú đã cho thầy bú. Phúc quá người mẹ nào mà sinh ra một người con tuyệt vời như vậy. Chúa Giêsu trả lời làm sao? Chúa Giêsu lại trả lời là: những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Thế như vậy là Chúa Giêsu làm cho đức mẹ của chúng ta mất giá à? Không phải đâu. Chúa Giêsu không có mục đích làm cho người mẹ đầy yêu thương của Ngài bị mất giá trị, mà trái lại, Chúa Giêsu muốn cho người ta thấy đâu là vẻ đẹp đích thực nơi đức mẹ. Đó là vẻ đẹp của người lắng nghe và vâng theo lời Thiên Chúa. Đức mẹ luôn luôn lắng nghe lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và vâng phục lời Chúa. Kể cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất, kể cả khi đứng dưới chân thập giá, một bà mẹ già mà nhìn con mình bị đóng đinh trên thập giá, kể cả trong giây phút đấy, đức mẹ vẫn một lòng vâng nghe và tuân phục lời của Chúa. Và đức tin là như vậy. Tin có nghĩa là tôi thưa vâng đối với lời Chúa. Chúa nói gì, con xin vâng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù bình an hay sóng gió, dù phẳng lặng hay thử thách, Chúa dạy con điều gì, con thưa vâng. Đó là đức tin. Và đấy chính là bài học rất lớn, rất quan trọng trong năm đức tin này mà Đức Mẹ dạy chúng ta, Đức Mẹ gửi gắm cho chúng ta. Cho nên đâu có gì lạ, ở trong tiệc cưới Cana, Đức Mẹ căn dặn những gia nhân trong tiệc cưới đó làm sao: các anh hãy đến với ông Giêsu và Ngài bảo gì thì cứ làm theo như vậy. Thì ngày hôm nay Đức Mẹ cũng nói với từng người trong chúng ta như thế: con hãy đến với Chúa Giêsu và Chúa dạy điều gì, con hãy làm như thế. Đó chính là sống đức tin. Cái bài học lớn thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em khi chiêm ngắm Đức Mẹ của chúng ta, đó là bài học khiêm tốn. Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng rồi, chính thức khai mạc thừa tác vụ Thánh Phêrô rồi, thì một trong những việc đầu tiên của Ngài là Ngài đi thăm Đức Benedicto thứ 16, lúc đó còn đang nghỉ ở Castel Gandolfo, còn bây giờ thì Ngài đã trở về Vatican rồi. Và khi đi thăm Đức Benedicto thứ 16 thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đem theo một món quà. Anh chị em có biết cái quà đó là gì không? Đó là một bức ảnh thánh mà vị thượng phụ của chính thống giáo tặng cho Ngài. Bây giờ Ngài đem đến Ngài tặng cho Đức Benedicto. Bức ảnh đó được gọi là bức ảnh Đức Mẹ khiêm tốn. Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với Đức Benedicto thứ 16 rằng: khi tôi nhận được món quà này thì lập tức tôi nghĩ phải đem đến tặng cho Ngài. Tại sao vậy? Đức Mẹ được gọi là Đức Mẹ khiêm tốn bởi vì đang khi chúng ta đọc kinh Kính Mừng, chúng ta xưng tụng Đức Mẹ là người nữ có phúc hơn mọi người nữ. Và đúng như thế, chúng ta xưng tụng, nhưng mà bản thân Đức Mẹ thì Đức Mẹ lại xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Nữ tỳ thôi. Và Đức Mẹ nhìn nhận rằng mọi hồng ân mà mẹ có là đến từ lòng thương xót của Chúa. Cho nên trong kinh Magnificat, anh chị em và tôi đọc đó, lòng thương xót Chúa trải rộng từ đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Rồi chúng ta đọc thêm, Chúa hạ bệ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Đức Mẹ nhìn nhận mình là nữ tỳ, là người phận nhỏ, là người nghèo khó. Đức Mẹ khiêm tốn quá. Và Đức Benedicto thứ 16 cũng là vị giáo hoàng thật khiêm tốn. Làm giáo hoàng có nghĩa là ở ngôi vị cao nhất của giáo hội công giáo đã vậy, mà còn có thể nói là ngôi vị cao nhất của thế giới. Vậy mà Ngài quyết định từ nhiệm, chỉ vì tôi không còn đủ sức khỏe để phục vụ hội thánh nữa. Ngài sẵn sàng ra đi. Một quyết định mà cả thế giới ca tụng là can đảm. Và hàm bên trong sự can đảm đó là một con người hết sức khiêm tốn. Thế cho nên Đức Phanxicô đem bức ảnh Đức Mẹ khiêm tốn tặng cho Đức Benedicto thứ 16 là một món quà thật ý nghĩa. Và tất cả chúng ta được mời gọi khi chiêm ngắm Đức Mẹ để học bài học khiêm tốn ấy. Anh chị em nghĩ lại coi, trong đời sống gia đình của mình, trong đời sống cộng đoàn dòng tu của mình, trong đời sống của một giáo xứ, có phải là nhiều khi vì ai cũng ích kỷ, kiêu căng, ai cũng cho mình là nhất, cho nên chỉ nhìn thấy cái xấu ở nơi người khác thôi, cho nên chỉ soi mói, rồi chỉ trích, rồi lên án người khác thôi. Và chính vì thế mà gia đình mất bình an, cộng đoàn mất bình an, giáo xứ mất bình an. Anh chị em suy nghĩ lại coi, có phải lý do như vậy không? Cho nên chúng ta được mời gọi để học với Đức Mẹ sự khiêm tốn. Lòng chúng ta càng khiêm tốn bao nhiêu, càng vét cạn cái tôi ích kỷ bao nhiêu, thì lòng thương xót của Chúa càng có hy vọng đổ đầy tâm hồn chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta càng có hy vọng đón nhận hồng ân Thiên Chúa phong phú bấy nhiêu. Thưa anh chị em, giữa trời nóng bức thế này, anh chị em vui lòng đến đây cùng tôi dâng thánh lễ, vui lòng ngồi đây nghe tôi chia sẻ lời Chúa, tất cả là vì lòng yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta đến đây để tìm nơi Đức Mẹ sự che chở của tình mẫu tử. Chúng ta đến đây còn để chiêm ngưỡng Đức Mẹ và học nơi Mẹ bài học vâng phục lời Chúa, bài học khiêm tốn. Xin cho những tâm tình ấy còn đọng lại lâu dài trong đời sống đức tin và nuôi dưỡng đức tin của chúng ta mỗi một ngày được lớn lên, được phong phú hơn theo gương mẫu của người mẹ đáng kính mến của chúng ta. Và cũng với tâm tình như thế, kết thúc những suy niệm này, tôi mời anh chị em cùng với tôi hát lên lòng yêu mến của chúng ta với Đức Mẹ và dâng hiến cuộc đời của mình cho Đức Mẹ. Xin mời anh chị em. Xin mời ca đoàn giúp chúng tôi hát bài Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, chung tiếng hát, chung tấm lòng, dâng đời. chung tiếng hát.